Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 4, góc truyện audio.com, ông trời thích làm việc gì nhất? Trả lời, nổi gió đổ mưa. Đối với thời tiết thất thường vào mùa hè tại thành phố C, Thẩm Trâm tỏ vẻ không nói gì. Đừng mang theo bầu không khí phá hỏng chứ. Vào buổi tối tĩnh mịch lại ồn ào náo động, đèn neon lấp lóe, hai người cùng nhau về nhà có thể để đẹp hơn một chút không? Ông trời lại đột nhiên mưa to tầm tã là ý gì đây? Bây giờ Thẩm Trâm rất oán hận. Đương nhiên cô không ngờ trong trời mưa to thế này liền đón được một chiếc taxi, may mà cô Tích Hoa nhanh tay lẹ mắt, có lẽ nào là vì chân dài không? Hiện tại Thẩm Trâm chỉ nghĩ một việc, từ khi mưa to thình lình rơi xuống, theo khách quan cô mất đi thời gian suy nghĩ làm sao có được số điện thoại di động của Thẩm tiên sinh. Nhà cô vốn cách Thục Liêu Hương không xa, nếu ngồi xe thì chừng 10 phút là đến nơi. Nói cách khác, bây giờ cô chỉ có 7 phút để dụ dỗ Thẩm tiên sinh, cô không phải đã sớm dụ dỗ người ta rồi sao? Trong xe nhất thời yên tĩnh, giọt mưa tạt cành cạch vào cửa xe, sức lực mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta kinh hoàng. Thẩm Trâm tiến vào trạng thái suy tưởng, dùng tim dùng phổi để nghĩ cách, mà cô Tích Hoa ngồi bên cạnh thì điềm tĩnh tự nhiên, thỉnh thoảng nói mấy câu với tài xế. Ngồi chưa được bao lâu thì chiếc xe dừng trước cổng tiểu khu nhà Thẩm Trâm. Em chờ một chút. Khi Thẩm Trâm còn đang rối rắm chuyện di động và lại còn dần cảm thấy hết thời, cô Tích Hoa thốt ra những lời này rồi mở cửa xe lao ra ngoài, êm mưa còn chưa dứt. Thẩm Trâm ngồi trong xe, xuyên qua cửa kính xe lờ mờ, cô thấy anh chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua đồ, sau đó căng ô ra sao đó kia quay lại thanh toán tiền đến ngoài cửa xe phía bên cô mở cửa ra ô thấp xuống. Một chiếc ô màu đen rất to, có thể che hai người, bàn tay anh nắm chặt chuôi ô, khớp xương rõ rệt, đốt ngón tay rất dài, sạch sẽ, một chút gân xanh nho nhỏ nổi lên vì dùng sức, trên tay có nước, không biết nóng hay lạnh. Thẩm Trâm xuống xe, cảm giác mát lạnh bên ngoài khiến tinh thần cô kích thích. Mưa rơi lốp bốp trên mặt đất, bọt nước văng tung tóe đến gần đầu gối. Cô Tích Hoa mặc quần tây đen, không nhìn ra ẩm ướt, cả chiếc áo sơ mi màu tím của anh đều ướt, nó liền trở thành màu tím sẫm, dính sát cơ thể anh. Hai người cách nhau rất gần, Thẩm Trâm thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng trên đầu. Hai người yên lặng không nói gì mà đi trên đường, tới dưới lầu nhà Thẩm Trâm. Cô Tích Hoa, Thẩm Trâm mở miệng gọi anh. Suy nghĩ một chút, cô nhận ra đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, a cảm giác không tệ. Cơ thể cô Tích Hoa không động đậy, anh cầm ô nhìn cô. Em cảm thấy lần thứ ba gặp mặt em đã muốn định cả đời với anh. Thẩm Trâm nói nghiêm túc, câu trả lời của anh không biết là vô thức hay là không để ý, đã nhẹ nhàng còn đơn giản. Anh hãy cho em số điện thoại di động, Thẩm Trâm trịnh trọng nói. Di động của em không phải ngừng hoạt động rồi ư? Sắc mặt cô Tích Hoa như thường. Đó là lời thoại tình thú, anh cũng tin. Tôi tin, anh có cho hay không? Cho, thật sao? Đó là lời thoại tình thú, em cũng tin. Thẩm Trâm bị nghẹn họng, cô Tích Hoa mỉm cười. Tiếng cười trầm thấp vang bên tai, khiến người ta cảm thấy gợi cảm khó hiểu. Thẩm Trâm đỏ mặt, thật kinh ngạc, bà đây là ngự tỷ mà cũng biết đỏ mặt ư? Thẩm Trâm có chút thần trí mơ hồ. Em cho là vì sao tôi lại đưa em về nhà? Cô Tích Hoa hỏi, à bởi vì em là con gái. Thẩm Trâm thử, góc truyện audio.com, thăm dò trả lời, nếu không gặp mặt ba mẹ. Cô Tích Hoa bỗng nhiên cảm thấy con đường phía trước không có ánh sáng. Lấy di động ra đi, Thẩm Trâm đưa di động cho anh, ngón tay thon dài bấm trên di động, gọi qua, tích tích, hai tiếng rất nhẹ, sau đó ngắt kết nối. Di động trở về trong tay Thẩm Trâm, cô Tích Hoa thở dài một hơi, Thẩm Trâm, em còn thiếu một lời tự giới thiệu. Thẩm Trâm, nữa, cái này anh hẳn là thấy rồi. Cô Tích Hoa im lặng. 24 tuổi, không có tình sử, làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, tiền lương 1,3 vạn, không nhà không xe, ba mẹ khỏe mạnh, không anh chị em. Cô Tích Hoa chú ý tới tầm mắt mơ hồ bất định và cách nói chuyện gián đoạn của Thẩm Trâm, anh nhướng mày. Thẩm Trâm, anh gọi cô dừng lại, sắc mặt ửng đỏ. Em bị cảm sao? Không, ánh mắt Thẩm Trâm lại bắt đầu bay đi. Cô Tích Hoa nhìn cô, Thẩm Trâm nhắm mắt lại, sau khi mở ra cô nghiêm túc nói. Thẩm tiên sinh, anh lộ điểm rồi, cô vươn tay chỉ, hai điểm. Cô Tích Hoa, đuôi lông mày anh nhíu lại vài cái khó có thể nhận ra, sau đó anh dứt khoát xoay người, chiếc ô màu đen biến mất trong cơn mưa. Thẩm Trâm im lặng, chẳng phải là vừa lúc đèn ngay trên đầu ư, không phải vừa lúc mắc mưa sao? Này, ban đầu cô cũng không chú ý mà, khi Thẩm Trâm đang nói cái này anh hẳn là thấy rồi thì cô theo bản năng ngay nhìn ngó anh. Ai biết sẽ lộ ra chứ, ai biết được cái điểm màu đỏ, hai điểm màu đỏ của Thẩm tiên sinh. Thế là vẻ mặt Thẩm Trâm rào rạt ý xuân, bay trở về nhà chọc cách chương.